Laudetur Jesus
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn bát Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 6 tháng 2. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề nhân cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho tờ Á Châu Thời báo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, sẽ gặp nhau tại Cuba vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Thông cáo chung công bố trưa hôm qua mùng 5 tháng 2 nói rằng, Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow vui mừng loan báo, nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill của Moscow và toàn nước Nga sẽ gặp nhau ngày 12 tháng 2 tại Cuba, nơi Đức Thánh Cha sẽ dừng lại trước cuộc viếng thăm Mexico, lúc đó Đức Thượng Phụ cũng đang viếng thăm chính thức Cuba. Cuộc gặp gỡ này sẽ gồm có một cuộc nói chuyện riêng ở phi trường quốc tế José Martí của thủ đô La Habana và sẽ kết thúc với việc ký kết một tuyên ngôn chung. Cuộc gặp gỡ của hai vị thủ lãnh giáo hội công giáo và chính thống Nga đã được chuẩn bị từ lâu và sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử. Nó sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quan hệ giữa hai giáo hội. Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Moscow cầu mong đây cũng sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho tất cả những người thiện chí và mời gọi tất cả các tín hữu Kitô xuất sáng cầu xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này có thể mang lại những thành quả tốt đẹp.
London, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố Tòa Thánh tiếp tục dấn thân trợ giúp các nạn nhân chiến tranh tại Syria và ủng hộ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cùng với các phái đoàn của 70 quốc gia tham dự hội nghị tổ chức tại London nhằm đáp ứng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria với bao nhiêu hậu quả đau thương và bắt đầu bước sang năm thứ 6. Tòa Thánh nồng nhiệt chào mừng việc nhấn mạnh đến sự cung cấp nền giáo dục, công ăn việc làm và phát triển kinh tế được phái đoàn các nước hứa trong hội nghị này. Đức Tổng giáo mục Gallagher cũng cho biết trong năm 2015 vừa qua, các tổ chức từ thiện công giáo đã cung cấp 150 triệu Mỹ Kim để góp phần trợ giúp nhân đạo trực tiếp cho hơn 4 triệu người Syria. Trong số này có 37 triệu Mỹ Kim được dành cho các chương trình giáo dục người tị nạn Syria tại Liban và Jordani, 30 triệu dành cho việc cung cấp lương thực, trong số này 25 triệu Mỹ Kim thực phẩm được phân phát cho các nạn nhân tại Syria, 16 triệu được dành cho vấn đề sức khỏe. Khi phân phát các đồ cứu trợ, các cơ quan từ thiện công giáo không hề phân biệt tôn giáo và chủng tộc của những người cần được giúp đỡ. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, trong dịp này, tôi muốn bảo đảm sự dấn thân của giáo hội công giáo tiếp tục công tác trợ giúp nhân đạo trong những năm tới đây. Tại hội nghị ở London, phái đoàn các nước đã thảo luận về vấn đề cấp thiết của người tị nạn và viễn tượng tái thiết Syria. 5 năm chiến tranh đã làm cho 260.000 người chết và 4 triệu 600.000 người tị nạn. Tổng số ngân khoản các nước ân nhân hứa giúp là hơn 8 tỷ euro. Trong khi đó, cuộc tấn công giữa phe chính phủ và phiến quân gia tăng quanh khu vực thành phố Aleppo. Ngoài ra, cuộc thương thuyết gián tiếp ở Geneva giữa các phe lâm chiến ở Syria qua trung gian đại diện Liên Hiệp Quốc đã bị tạm ngưng cho đến ngày 25 tháng 2 tới đây.
Bonn, Hội đồng giám mục Đức xác nhận chính quyền các bang ở Đức đã bồi thường 510 triệu cho giáo hội tin lành và công giáo tại nước này. Tin này được báo Nam Đức loan tin trước đó dựa theo những nghiên cứu của Hiệp hội Nhân bản. Theo tin này, giáo hội tin lành nhận được 298 triệu euro, trong khi công giáo nhận được 212 triệu. Trong đó, giáo hội tại bang Baden-Württemberg nhận được 114 triệu, tiếp đến là bang Bavaria nhận được 93 triệu. Các ngân khoản trên đây là tiền bồi thường của nhà nước dành cho các giáo hội vì những tài sản đã bị nhà nước trưng thu, nhất là trong thời cải cách và do quyết định của nhà nước Đức hồi năm 1803, nhiều tu viện và đất đai của giáo hội bị quốc hữu hóa. Theo phúc trình nói trên, số tiền nhà nước bồi thường cho các giáo hội tương ứng với 5% số tiền thuế mà các tín hữu đóng cho các giáo hội liên hệ.
Porto France, Hội đồng Giáo mục Haiti kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại nước này giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bằng đường lối thương thuyết. Tổng thống Michel Martelly của Haiti sẽ mãn nhiệm vào ngày 7 tháng 2 tới đây, nhưng cuộc bầu cử tổng thống mới đã bị hoãn lại vô thời hạn. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 2 vừa qua, sau khóa họp ngoại thường, Hội đồng Giáo mục Haiti nói rằng, nay là lúc nhân dân muốn biết làm sao đất nước được cai trị sau ngày đó. Chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị mau lẹ đạt tới một thỏa thuận có thể được mọi phe chấp thuận trong sự khôn ngoan, sáng suốt, ôn hòa và yêu nước. Các giáo mục cũng nói rằng, điều cấp thiết là chuẩn bị mọi người dân Haiti cư xử trong những ngày tới đây như những công dân có tinh thần trách nhiệm, cần cùng nhau đạt tới một hiệp định dựa trên hiến pháp và sự khôn ngoan của nhân dân Haiti để đảm bảo sự tiếp tục của đất nước và ổn định chính trị trong sự tôn trọng sự sống, tài sản và các quyền căn bản của con người. Sau cùng, các giám mục Haiti hứa tháp tùng nhân dân trên con đường đối thoại, hòa bình và phát triển. Cuộc khủng hoảng tại Haiti gia tăng từ sau vòng đầu cuộc bỏ phiếu hồi tháng 10 năm ngoái để xác định ứng cử viên nào được tiếp tục tranh cử vòng 2 vào tháng 12. Nhưng sau đó, lần bỏ phiếu này bị hoãn lại cho tới ngày 24 tháng Giêng, nhưng rồi lại bị Ủy ban tuyển cử hoãn vô thời hạn vì lý do an ninh.
Roma, hôm qua mùng 5 tháng 2, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm đảo Cipro từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 2, theo lời mời của Đức Tổng giám mục Joseph Fayer thuộc Giáo hội Công giáo Maronite. Hoạt động chính của Đức Hồng Y trong cuộc viếng thăm là chủ sự thánh lễ Chúa Nhật mùng 7 tháng 2, kính thánh Marone, bổn mạng Giáo hội Công giáo Maronite. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Sandri sẽ gặp Tổng thống đảo Chipro, ông Nikos Anastasiades, và Đức Tổng giám mục chính thống tại đảo này là Chrysostomos II, cũng như các cộng đoàn tu sĩ nam nữ công giáo hiện diện tại đảo Chipro. Đức Hồng Y Tổng trưởng cũng sẽ viếng thăm nhiều làng công giáo Maronite sống rải rác tại lãnh thổ này và một số đan viện. Giáo hội Công giáo Maronite do Thánh Marone sáng lập vào khoảng năm 400 và hiện có khoảng 4 triệu tín hữu trên thế giới. Trong số này có 1 triệu 300 ngàn tại Liban.
Ljubljana, hôm 4 tháng 2 vừa qua, trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã viếng thăm trại tị nạn Bobova ở Cộng hòa Slovenia. Tại đây, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các gia đình tị nạn người Syria, Iraq, những người trẻ Afghanistan và Iran. Ngài trả lời chào thăm của Đức Thánh Cha tới họ và cho biết có ấn tượng mạnh vì những gì đã thấy và công việc cứu trợ của bao nhiêu tổ chức từ thiện, trong đó có tổ chức Caritas của Công giáo. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm và dấn thân giúp đỡ người di dân, đồng thời khuyến khích những người giúp đỡ họ. Giáo hội Công giáo không cung cấp cho các chính phủ những giải pháp chuyên môn cho vấn đề di dân, nhưng cống hiến những nguyên tắc hướng dẫn, trong đó đứng hàng đầu là tình liên đới. Tuyên bố với Đài Vatican sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết cần khởi hành từ tình liên đới để đương đầu với toàn bộ hiện tượng di dân, cần làm việc liên kết với nhau vì một mình người ta không thể giải quyết gì cả.
Istanbul, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp tu bổ thánh đường Đức Mẹ ở thành phố Diyarbakir bị hư hại vì cuộc xung đột giữa các phiến quân Quốc và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí Thổ ra ngày 4 tháng 2 vừa qua đưa tin Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã chấp thuận lời thỉnh cầu của cha sở Yusuf Akbulut của giáo xứ chính thống Syriac có thánh đường bị hư hại. Trong tuần lễ trước đây, cha Akbulut đã phải rời nhà thờ cổ kính này có từ thế kỷ thứ 6. Báo Sabha và Yeni Asia đã trách cứ phiến quân PKK của người Quốc đã lạm dụng thánh đường Đức Mẹ như điểm tựa, tích trữ võ khí tại đây để chống lại quân đội chính phủ. Tuy nhiên, hôm 31 tháng Giêng vừa qua, tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir đã phủ nhận lời cáo buộc này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang dập lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Jacobe và Joan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người.
Câu chuyện ơn gọi của các tông đồ Phêrô, Jacobe và Joan xem ra là một việc tình cờ. Sau một đêm vất vả mà chẳng bắt được con cá nào, họ đã đưa thuyền vào bờ và đang giặt lưới. Tuy là dân đánh cá chuyên nghiệp, nhưng chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên họ thất bại. Chỉ có điều là sáng hôm đó, Chúa Giêsu đang ở gần bờ hồ và dân chúng tuốn đến nghe Ngài giảng dạy. Để khỏi bị đám đông chen lấn, Chúa Giêsu lên một thuyền, đó là thuyền của ông Simon, và xin ông chèo hơi xa bờ một chút, để Ngài từ trên thuyền giảng cho dân chúng. Sau đó như để thưởng công cho cử chỉ bác ái của ông, cho Ngài mượn thuyền làm mục giảng, Chúa Giêsu xin Phêrô chèo thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới đánh cá. Nét hay đẹp ở đây là thái độ khiêm tốn vâng lời của Phêrô, một tay đánh cá chuyên nghiệp lão thành. Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới. Nếu là chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh mẽ phản đối và giảng cho Chúa Giêsu một bài về nghệ thuật đánh cá. Nhưng đây Phêrô trả lời, nghe lời Thầy con sẽ thả lưới. Và phép lạ đã xảy ra, lưới đầy cá hầu như rách. Họ phải kêu thuyền kia tới giúp. Khi nhận ra quyền năng của Chúa, Phêrô tuyên xưng mình là kẻ tội lỗi. Nhưng chính lúc đó Chúa Giêsu kêu gọi các ông, con sẽ trở thành kẻ chài lưới người. Chắc hẳn trước đó các bác thuyền chài này đã nghe nói tới Đức Giêsu thành Nazareth, vì trong trình thuật của mình, Thánh sử Gioan cho biết ông và Andre em của Thánh Phêrô đã là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy giả, và khi nghe thầy mình giới thiệu Đức Giêsu là Chiên con Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, hai người đã theo Chúa và ở với Chúa chiều hôm đó. Sau đó Andre đã giới thiệu anh mình với Đức Giêsu. Nhưng họ vẫn tiếp tục nghề chài lưới. Và phép lạ mẻ cá đầy thuyền hôm ấy đã khiến cho họ kinh ngạc và ý thức hơn một chút về vị thầy họ có trước mặt. Trình thuật ơn gọi của các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan giúp chúng ta nhận ra vài điều sau đây. Thứ nhất, Chúa có thể kêu gọi chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào của cuộc sống. Ở đây trong trình thuật, là sau một đêm mệt nhọc vất vả nhưng thất bại, không bắt được con cá nào, nên các bác thuyền chài đã đem thuyền vào bờ và đang giặt lưới, chuẩn bị cho lần ra khơi sắp tới. Thứ hai, để kêu gọi chúng ta, Chúa có thể tạo dịp và xin chúng ta giúp Ngài làm việc gì đó. Ở đây, Ngài lên thuyền của ông Phêrô và xin ông cho thuyền ra xa bờ một chút để Ngài thuyết giảng cho dân chúng đông đúc chen lấn nhau trên bờ. Thứ ba, Ngài đề nghị với chúng ta điều chúng ta đã làm nhưng không có kết quả. Thứ bốn, Ngài thưởng cho thái độ khiêm tốn vâng lời của chúng ta. Ông Phêrô nói với Chúa Giêsu, nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới. Nếu là chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh mẽ phản đối và giảng cho Chúa Giêsu một bài về nghệ thuật đánh cá. Nhưng đây Phêrô trả lời, nghe lời Thầy, con sẽ thả lưới. Thứ năm, ý thức được mình là người tội lỗi, bất xứng trước mặt Chúa, để hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa, đặc biệt là những bổn phận và nhiệm vụ mà chúng ta phải làm, để cho Chúa thánh hóa, biến đổi chúng ta, và biến chúng ta trở thành dụng cụ trao ban ơn cứu độ của Ngài. Thứ sáu, họ bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Bỏ hết mọi sự để theo Chúa là điều rất khó, nhưng cần thiết, vì đó là điều kiện đầu tiên để trở thành môn đệ Ngài. Bỏ hết mọi sự, gia đình, người thân, nghề nghiệp, nhà cửa, tài sản, công danh sự nghiệp, kể cả người yêu nữa, kể cả vợ con nữa, và nhất là bỏ chính cái tôi của mình. Trong công việc tông đồ mục vụ, thái độ hiểu biết, khiêm tốn lắng nghe lệnh Chúa truyền và lời Chúa hướng dẫn sẽ bảo đảm cho sự thành công của chúng ta. Chính Chúa là chủ và là Thầy hướng dẫn chúng ta, là đấng chúng ta luôn luôn phải thỉnh ý trong mọi việc phải làm. Thứ bảy, người môn đệ phải biết kinh ngạc trước tất cả những gì Chúa thực hiện trước mắt mình, trong cuộc sống của mình hay của người khác. Biết kinh ngạc, thán phục và ngợi khen tất cả những gì Chúa thực hiện cho chúng ta. Cũng như xưa Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông ra đi rao giảng tin mừng cứu rỗi, Chúa cũng chọn chúng ta để sai chúng ta ra đi. Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Nước sâu là các nơi trốn, thời gian và môi trường mà chúng ta không biết rành rẽ, rất thường khi lại là môi trường nguy hiểm thù nghịch với chúng ta và các giá trị tin mừng mà chúng ta rao giảng. Chúng khiến cho chúng ta âu lo và hoang mang sợ hãi. Nhưng chính đó lại là nơi Chúa muốn chúng ta đến để rao giảng tin mừng, hoạt động, làm chứng cho Ngài và đánh cá người. Đem họ tới với Chúa nếu họ chưa biết Chúa, hay đem họ trở về với Chúa nếu họ đã rời xa Ngài vì bất cứ lý do gì.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 4 tháng 2 vừa qua, một thống kê về chiến cuộc tại Syria đã được công bố tại Beirut, thủ đô Liban. Theo đó, tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, đã có 260.758 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm nay. Trong số này, hơn 75.000 người là thường dân, đó là chưa kể đến hàng chục ngàn người khác bị mất tích và không ai biết số phận họ ra sao. Theo một báo cáo của Viện Quan sát quyền con người tại Syria, công bố dạo tháng 3 năm ngoái, 2015, gần 13.000 người Syria chết vì tra tấn trong các nhà tù của chính quyền nước này kể từ đầu cuộc nội chiến và hơn 200.000 người đã bị bắt giam. Cuối tháng Giêng vừa qua, một tổ chức nhân đạo quốc tế cũng tố giác hiện tượng oanh kích không ngừng các bệnh viện trong nước và hậu quả kinh hoàng của các vụ bỏ bom này trên dân chúng địa phương. 177 nhà thương đã bị tàn phá và gần 700 nhân viên y tế đã bị giết hại kể từ năm 2011 đến nay. Trước thời nội chiến, dân số Syria là 23 triệu người. Tính đến ngày 12 tháng Giêng năm 2016 vừa qua, đã có 13,5 triệu người phải tản cư vì chiến cuộc, theo Liên Hiệp Quốc. Gần 500.000 người sống trong những lãnh thổ bị vây hãm hoặc bởi quân đội chính phủ hoặc bởi quân đối nghịch. Hàng chục người chết vì đói hay vì không được chăm sóc giúp đỡ y tế ở đó. 4,7 triệu người đã phải trốn chạy ra nước ngoài, tạo nên làn sóng tị nạn lớn nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Họ trú ngụ tại những quốc gia lân cận, nhưng càng ngày càng có nhiều người liều mạng sống, tìm đường vào các nước Âu Châu. Bản tin mỗi ngày cho thấy có bao nhiêu người bỏ mình trên biển cả, trên đường vượt biển vào Âu Châu, trong đó có nhiều trẻ em. Trong khi đó, các nước Âu Châu dùng mọi cách để giới hạn và siết chặt sự tiếp nhận người tị nạn. Cũng trong tuần qua, cuộc hội thảo về cuộc nội chiến tại Syria dưới quyền chủ tọa của Liên Hiệp Quốc tại Geneva bên Thụy Sĩ đã rơi vào cảnh bế tắc và các phe liên hệ đã quyết định tạm ngưng để nghiên cứu các biện pháp khả dĩ có thể chấm dứt chiến cuộc tại đây. Kỳ họp dự định sẽ tái nhóm vào ngày 25 tháng 2 này.
Trong tuần qua, một vi khuẩn mới có tên gọi là Zika đang làm thế giới lo âu. Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS đã triệu tập phiên họp khẩn cấp để tìm cách đối phó với trận dịch Zika hiện nay đang lan tràn nhanh và mạnh. Vi khuẩn Zika phát hiện lần đầu tiên hồi năm 1947 tại vùng rừng Zika bên nước Uganda, Phi Châu, rồi lan sang châu Mỹ Latin. Vi khuẩn lan truyền qua loài muỗi, nhất là loại muỗi Aedes aegypti, và hiện nay có mặt tại 26 quốc gia trên toàn thế giới, nhiều nhất là Brazil và Colombia bên châu Mỹ Latin. Vi khuẩn Zika chỉ gây ra triệu chứng tương tự như bệnh cúm, nhưng để lại những hậu quả tàn hại cho những phụ nữ mang thai vì hài nhi chào đời thường mang bệnh teo não. Chính vì thế nên các phụ nữ mang thai hiện nay đang bị cảnh báo không nên đến Brazil dự lễ hội Carnival trong những ngày này, hay là dự Thế vận hội quốc tế sẽ diễn ra trong 6 tháng tới đây. Cũng trong tuần qua, chính quyền Brazil cho biết đã huy động 522.000 người trong các chiến dịch phun thuốc trừ muỗi trong mục tiêu kiểm soát vi khuẩn Zika. Trong cuộc họp các bộ trưởng y tế thế giới nhóm hôm thứ Tư mùng 3 tháng 2 vừa qua tại Montevideo, thủ đô nước Uruguay bên châu Mỹ Latin, bà Carissa Echien, giám đốc Tổ chức Sức khỏe Liên Mỹ Châu, gọi tắt là OPS, nhận định rằng điều gây lo âu nhiều nhất là sức lan nhanh, lan mạnh của vi khuẩn Zika. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã lan đến 26 quốc gia trên toàn Mỹ Châu. Từ nay cho đến cuối năm 2016 này, dự tính sẽ có 4 triệu người nhiễm bệnh. Một trong các biện pháp đối phó với vấn đề này là cuộc chiến chống các loại muỗi Aedes, mặc dù mới đây có một trường hợp lây bệnh qua đường liên hệ tính dục. Ngoài châu Mỹ Latin, vi khuẩn Zika cũng đã lan sang Á Châu với nhiều trường hợp nhiễm bệnh tại Thái Lan và Indonesia. Á Châu là đại lục lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn Zika vì các loại muỗi Aedes có mặt cả trong những thành phố lớn và vì khí hậu ẩm nóng tại đây. Ở Phi Châu, Zika hiện diện ở Cap Verde. Còn tại Âu Châu, một số nhỏ khách du lịch đã bị nhiễm bệnh, nhưng vì Âu Châu đang ở trong mùa đông lạnh giá nên các loại muỗi Aedes chưa hiện diện trên lục địa này. Tuy nhiên, bà Susanna Jacob, Giám đốc Sức khỏe Thế giới phân bổ Âu Châu, kêu gọi các quốc gia thuộc đại lục này nỗ lực ngăn ngừa sức sinh sản của các loại muỗi Aedes trước khi thời tiết trở nên ấm hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các loài muỗi này phát triển. Theo các chuyên viên y tế, các triệu chứng do vi khuẩn Zika gây ra hơi giống với triệu chứng bệnh cảm cúm, không trầm trọng lắm. Nhưng hậu quả của bệnh này thì rất đáng lo ngại vì có thể gây ra bệnh teo não nơi các hài nhi, tuy rằng khoa học chưa chứng minh được cách rõ ràng.
Tại Thái Lan, một hiện tượng lạ đang gây sóng gió và đe dọa lan rộng trong xã hội nước này. Đó là hiện tượng các con búp bê thiên thần, trong tiếng Thái gọi là thép de luốc. Giá cả những con búp bê này khá cao, từ 50 Mỹ Kim và có thể lên tới 600 Mỹ Kim. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ khoảng hơn một năm nay, nghĩa là từ khi một số nhân vật nổi tiếng trong nước khoe khoang rằng các con búp bê này đã mang lại may mắn, giúp họ thành công trong đời. Chẳng hạn như Natsuda Jantaptim, chủ nhân một viện sửa sắc đẹp ở thủ đô Bangkok, sở hữu con búp bê mà bà đặt tên là Ruay Giang. Bà năm nay 45 tuổi, đã có một người con gái 22 tuổi, nhưng bà khẳng định rằng từ ngày có Ruay, bà gặp nhiều may mắn hơn. Đi đâu bà cũng chở theo cô búp bê bằng nhựa này. Đêm búp bê Ruay ngủ cạnh bà, buổi sáng búp bê thích uống sữa dâu. Phong trào nuôi búp bê ngày càng lan rộng, rất nhiều người dân Thái mang theo búp bê khi đi ăn nhà hàng, xem cine và mới đây họ được phép mang búp bê lên máy bay đi du lịch nữa. Thủ tướng Thái mới đây đã phải yêu cầu dân chúng đừng nuôi búp bê nếu không đủ khả năng tài chánh. Một hãng hàng không đã phải đưa ra luật lệ cho việc chuyên chở các con búp bê này. Người Thái xin các hòa thượng chúc lành cho các búp bê con cái thiên thần. Thái Lan là một quốc gia có đại đa số dân là Phật tử, nhưng truyền thống bình dân trong nước mang nhiều sắc thái mê tín dị đoan. Trong các chung cư cao, không có tầng 13, các nhà chính trị cũng chọn ngày lành tháng tốt hay nhờ các nhà bói toán đoán quẻ trước khi quyết định việc làm trong ngày. Nhưng hiện tượng mê búp bê này cũng gây nhiều tranh cãi trong các tầng lớp dân chúng Thái hiện nay. Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới được Đại học Suan Dusit Ratchasat tại thủ đô Bangkok thực hiện mới đây, 2/3 dân Thái xem các con búp bê này như là một điều tích cực, có thể giúp họ phá vỡ sự cô đơn hay là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Nhưng nhà sư Fra Buddha Isara, một tu sĩ Phật giáo thuộc khuynh hướng bảo thủ, đã từng mạnh mẽ phê bình các chuyển hướng thương mại lệch đường của giáo hội Phật giáo Thái Lan, nhận định rằng điều này cho thấy xã hội Thái đang bị khủng hoảng trầm trọng. Nếu một người cảm thấy cô đơn, thật đơn giản, họ chỉ cần ra đường đi chơi, gặp gỡ hàng xóm láng giềng, liên hệ với tha nhân nhiều hơn, làm bao nhiêu điều tốt lành khác. Nhà sư Fra Isara cương quyết không chúc lành cho những con búp bê này, nhưng nhiều nhà sư khác có thái độ ngược lại. Ở chùa Bác Cha, tỉnh Nongthaburi, các tu sĩ có những buổi cầu nguyện và chúc lành cho các phụ nữ và búp bê của họ. Bà Mae Ninh, chuyên sưu tập các búp bê thiên thần này, nghĩ rằng người dân Thái hiện nay đang tìm kiếm an ủi vì bị căng thẳng quá nhiều trong cuộc sống thường nhật. Nào là khủng hoảng kinh tế, chính trị, nào là công ăn việc làm khó khăn. Vì thế họ tìm cách bám vào một điều gì đó tích cực. Với nhiều người, kể từ khi họ có búp bê, họ cảm thấy hạnh phúc hơn như là đang ở trong một thế giới khác vậy. Hiện tượng búp bê thiên thần này đang lan rộng trong nhiều xã hội và sẵn sàng du nhập vào các nước Tây Âu. Nếu hiện tượng này tràn vào Tây Âu thì thật là một điều ngược đời. Người ta phá thai, giết chết các thai nhi mà không tiếc nuối hay hối hận, để rồi chạy theo chiều chuộng nâng niu một con búp bê bằng nhựa vô hồn.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhân cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho tờ Á Châu Thời Báo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, dư luận chú ý đến cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho Asia Times, Á Châu Thời Báo, số ra ngày 2 tháng 2 vừa qua. Báo này là sở hữu của một người Mỹ Do Thái có trụ sở ở Hồng Kông và có uy tín đối với các đại sứ quán các nước ở Á Châu, cũng như dư luận trí thức tại đại lục này. Cuộc phỏng vấn do ký giả Francesco Sisi thực hiện ngày 28 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Ông là người Italia chuyên gia về Trung Quốc và là nghiên cứu gia cấp cao ở Đại học Nhân dân của Trung Quốc. Trong lời tựa, ông Sisi cho biết không chủ ý hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề chủ yếu là quan hệ giữa Trung Quốc, giáo hội Công giáo và tòa thánh, hoặc những vấn đề thuần túy chính trị. Trái lại, ông muốn hỏi ngài về những vấn đề cơ bản liên hệ tới người Hoa trong cuộc sống thường nhật, như sự rạn nứt trong những quan hệ gia đình truyền thống, những khó khăn trong việc hiểu và làm cho phần còn lại của thế giới hiểu về Trung Quốc, cảm thức tội lỗi vì kinh nghiệm quá khứ như cuộc cách mạng văn hóa và chính sách mỗi gia đình chỉ được một con mới được nhà nước Trung Quốc thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã tái bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhân dân Trung Quốc, dân tộc và nền văn hóa của nước này. Ngài nói, đối với tôi, Trung Hoa vẫn luôn là một điểm tham chiếu về sự lớn lao, một đại quốc và nhất là nền văn hóa rộng lớn với sự khôn ngoan vô tận. Ngay từ nhỏ, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đó có cảm thức ngưỡng mộ ấy và có thể ví như sự ngưỡng mộ của cha Matteo Ricci, vì thừa sai dòng tên tại Trung Hoa hồi đầu thế kỷ 17. Đức Thánh Cha nói, Cha Ricci dạy chúng ta rằng cần đối thoại với Trung Hoa vì nước này là một sự tích trữ khôn ngoan và lịch sử. Đó là một phần đất được chúc phúc với nhiều sự, và giáo hội Công giáo vốn có nhiệm vụ tôn trọng tất cả mọi nền văn minh, đang đứng trước một nền văn hóa cần được tôn trọng đặc biệt. Tuy có sự rào trước đón sau của ký giả Shishi, nhưng đa số các ký giả đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh tỏ ra dè dặt và ngờ vực. Ký giả lão thành Sandro Magister, người Italia, cho rằng cuộc phỏng vấn này là một thí dụ tột đỉnh về chính sách realpolitik, chính sách thực tiễn, được đẩy đến mức cực độ do sự im lặng hoàn toàn về các vấn đề tôn giáo và tự do. Ông Magister cũng trách Đức Giáo Hoàng vì lời khuyên Trung Quốc hãy có lòng từ bi đối với chính mình, đối với quá khứ của mình, và không hề nói đến hàng triệu nạn nhân của chế độ Cộng sản. Còn ký giả John Allen của Mỹ, chuyên về các hoạt động của Vatican, thì lấy làm tiếc vì sự cởi mở của Đức Giáo Hoàng đối với Trung Quốc, im lặng, không nói gì về vấn đề tự do tôn giáo. Ông ghi nhận rằng đường hướng ngoại giao này của Tòa Thánh đối với Trung Quốc không phải là điều mới mẻ, vì đã có từ 50 năm nay, tức là hồi năm 1966, khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gửi lời chúc Tết tới Chủ tịch Mao Trạch Đông mà không nhắc gì đến những hành vi tàn ác của thời cách mạng văn hóa. Theo ký giả John Allen, đối với Tòa Thánh, nhắc đến các cuộc bách hại của các nhóm tôn giáo thiểu số thì sẽ làm cho tình thế khó khăn hơn, và chỉ có sự tỏ ra tôn trọng thì mới bảo đảm những cải tiến về lâu về dài. Ký giả Allen nhắc lại rằng hiện nay vẫn còn hai giám mục Công giáo bị nhà nước Trung Quốc cầm tù và nhiều vị giám mục khác liên tục bị công an canh chừng. Theo ký giả người Mỹ này, những người đã trả giá vì đức tin ở Trung Quốc ngày nay có thể thất vọng vì Đức Giáo Hoàng không trực tiếp nói đến số phận của họ. Thời gian sẽ trả lời xem đường lối hiện nay của Tòa Thánh có đưa tới những kết quả hay không. Tuy nhiên cũng có những ký giả có ý kiến khác và tỏ ra lạc quan hơn. Ví dụ bà Stefania Falasca của báo Công giáo Tương lai Advenire thuộc Hội đồng Giám mục Italia. Bà nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đề cập một cách chưa từng có tới vấn đề những sợ hãi do sự tăng trưởng của Trung Quốc về mặt kinh tế và địa lý chính trị, và giải trừ những điểm xấu về cuộc xung đột tương lai giữa Trung Quốc với các siêu cường khác trên thế giới. Thực vậy, trong cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng sự sợ hãi không bao giờ là một cố vấn tốt, và Trung Quốc cũng có cùng khả năng như Tây Phương và Đông Phương trong việc duy trì sự quân bình hòa bình. Vấn đề ở đây không phải là tìm được một sự quân bình trên căn bản đối nghịch nhau, nhưng là có một cái nhìn đa cực về thế giới, trong đó có thể có sự cộng tác để đạt tới sự tăng trưởng và quản lý căn nhà chung. Thực ra từ lâu vẫn có những lập trường khác nhau trong Công giáo về chính sách cần có đối với Trung Quốc hoặc các nước độc tài dưới hình thức này hay hình thức khác. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã nhiều lần phê bình đường lối ngoại giao của các chức sắc tòa thánh đối với Trung Quốc, và ngài thường thẳng thừng lên án những cuộc bách hại tôn giáo tại Hoa Lục, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại nước này, như Đức Hồng Y đã làm mới đây tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Cebu, Philippines. Điều chắc chắn là Đức Thánh Cha và tòa thánh quan tâm đến số phận của hàng triệu tín hữu Công giáo ở Hoa Lục và tìm cách giúp đỡ họ bằng nhiều cách, đồng thời không để cho chính giáo hội nói chung bị thiệt hại, bị lừa đảo. Với kinh nghiệm của Tòa Thánh qua bao thế kỷ, người ta có lý để tin tưởng con đường đối thoại vẫn là con đường tốt hơn con đường đối đầu và xung đột.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, sẽ gặp nhau tại Cuba vào ngày 12 tháng 2 tới đây. London, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố Tòa Thánh tiếp tục dấn thân trợ giúp các nạn nhân chiến tranh tại Syria và ủng hộ các sáng kiến trong lĩnh vực này. Port-au-Prince, Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại nước này giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bằng đường lối thương thuyết. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.